Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 2 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về tình trạng sống của người tị nạn Syria sau 3 năm nội chiến. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng tá của cha sở đưa tòa giải tội ra quảng trường trung tâm thành phố Napoli. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Giêsu và bi tích rửa tội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua mùng 1 tháng 4, Đức Thánh Cha đã nhóm họp các vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh. Chủ đề phiên họp dài 2 tiếng rưỡi này là những suy tư và phản ứng do Tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng gợi lên nơi các cơ quan tòa thánh, và những viễn tượng được mở ra cho việc áp dụng tông huấn này. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha họp các vị tổng trưởng, chủ tịch các cơ quan tòa thánh. Lần đầu ngày mùng 10 tháng 9 năm ngoái, Ngài họp khoảng 20 vị để hỏi ý kiến về việc cai quản giáo hội. Lần này Ngài muốn nghe những suy tư về ảnh hưởng của tông huấn niềm vui phúc âm dài 200 trang mà Ngài công bố hồi tháng 11 năm ngoái. Một văn kiện được nhiều quan sát viên coi như chương trình của triều đại giáo hoàng này. Phòng báo chí tòa thánh không cho biết nội dung chi tiết cuộc thảo luận trong cả hai cuộc họp nói trên.
Roma, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, đề cao tầm quan trọng cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với những người tị nạn Syria tại Jordani trong chuyến viếng thăm của Ngài tại Thánh Địa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa hôm 31 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Sandri nói, tại Jordani, một điều rất quan trọng là cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với các nạn nhân của thảm trạng do chiến tranh tại Syria gây ra sau thảm trạng tại Iraq. Cuộc gặp gỡ với những người tị nạn chứng tỏ rằng giáo hội đứng về phía những người chịu đau khổ nhiều nhất. Và đó cũng sẽ là một lời kêu gọi toàn thế giới hãy trợ giúp cụ thể cho những người ấy. Đức Hồng Y Sandri cũng nói rằng cuộc viếng thăm tới đây của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa chủ yếu có ý nghĩa đại kết, thêm một câu hỏi vẫn đang được đề ra cho tất cả chúng ta và ngày càng trở thành điều không thể hiểu được, đó là tại sao chúng ta chia rẽ. Phải chăng tất cả chúng ta là những người tin Đức Chúa Giêsu Kitô đang góp phần mình vào vở kịch chia rẽ ấy? Trong bối cảnh đó, thật là điều có ý nghĩa rất lớn lao cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với Đức Thượng Phụ Bartolomeos 50 năm sau cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI với Đức Thượng Phụ Athenagoras ngay tại Mộ Thánh là nơi tượng trưng sự chia rẽ trầm trọng nhất của các tín hữu Kitô.
Caracas, chính phủ và phe đối lập tại Venezuela tuyên bố sẵn sàng nhận tòa thánh làm trung gian trong cuộc xung đột tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Global Vision tối ngày 31 tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Elias Caua của Venezuela nói rằng vị đại diện tòa thánh làm trung gian giữa hai bên có thể là Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh, cựu sứ thần tòa thánh tại Venezuela, và là người hiểu biết rất rõ thực tại nước này và có một quan điểm khách quan về các biến cố tại đây. Cả phe đối lập cũng tuyên bố sẵn sàng nhận sự trung gian của Tòa Thánh trong việc đối thoại với chính phủ. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Đảng Ý chí Nhân dân, ông Luis Floridom, nói với giới báo chí rằng điều kiện tiên quyết để đối thoại vẫn là chính phủ phải chấm dứt bạo lực đối với phe đối lập và trả tự do cho các tù nhân chính trị. Hồi cuối tuần qua, Shalom Bagdi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trên nguyên tắc Tòa Thánh nhận lời làm trung gian, nhưng cũng đang tìm hiểu các yếu tố cần thiết. Đức Hồng Y Jorge Urosa Savino, Tổng giám mục thủ đô Caracas, cho biết cho đến nay, Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Venezuela chưa nhận được thư chính thức nào của chính phủ, của Tổng thống Maduro về việc xin Tòa Thánh làm trung gian. Cuộc xung đột với các cuộc biểu tình phản đối chính phủ từ gần 2 tháng nay đã làm cho 37 người thiệt mạng. Dân chúng phản đối chính quyền vì tình trạng thiếu lương thực, nạn tội phạm gia tăng, bạo lực từ phía cảnh sát và sự kiểm duyệt của nhà nước.
Cracovia, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan bắt đầu chương trình 4 tuần lễ mừng phong thánh cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, với thánh lễ do Đức Hồng y Stanislaw Zivis, Tổng giám mục giáo phận Cracovia cử hành hôm Chúa nhật 30 tháng 3 vừa qua. Tham dự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa địa phương, đặc biệt có các đại diện của tất cả các giáo phận tại Ba Lan và nhiều tổ chức công cộng khác. Hàng chục chiếc đèn gọi là những tia sáng từ bi của lễ phong thánh đã được trao cho các giáo phận ấy, và chiếc đèn đầu tiên được trao cho Tổng thống Bronislaw Komorowski của Ba Lan. Đức Hồng y Zivis bày tỏ hy vọng rằng mỗi người Ba Lan đón nhận được những tia sáng từ bi của Chúa và chiếu tỏa cho những người xung quanh. Ngài nói, chúng ta phải đốt lên những tia lửa này trên toàn quê hương chúng ta để có thêm lòng từ bi, tình huynh đệ, tình liên đới, cảm thông và an sinh tại đất nước này. Đức Thánh Cha Francisco sẽ tôn phong hiển thánh cho 2 vị giáo hoàng tiền nhiệm Gioan 23 và Gioan Phaolô II vào Chúa nhật 27 tháng 4 là Chúa nhật kính lòng thương xót Chúa do chính Đức Gioan Phaolô II thiết lập. Ngài sẽ là người Ba Lan thứ 31 được tôn phong hiển thánh.
Vatican, lần đầu tiên một lễ phong thánh sẽ được truyền hình 3 chiều và được áp dụng cho lễ tôn phong hiển thánh cho 2 vị giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô II vào Chúa nhật 27 tháng 4 tới đây. Theo cuộc họp báo chiều ngày 31 tháng 3 vừa qua, với sự tham dự của Đức ông Dario Eduardo Vigano, Tổng Giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatican, và đại diện của đài truyền hình Sky Italia, sẽ có 9 vệ tinh thuộc hệ thống Eutelsat, cộng thêm với các vệ tinh đã dùng trong dịp Thế vận Olympic mùa đông mới đây ở Sochi bên Nga, truyền đi lễ phong thánh trên toàn thế giới. Đài Sky sẽ có 15 máy thu hình HD, 13 máy khác thu hình 3 chiều, 5 máy khác thu hình theo kỹ thuật 4K. Trong cuộc họp báo ban sáng cùng ngày tại phòng báo chí tòa thánh, Đức ông Giulio Della Vite, Tổng thư ký Tòa giám mục Bergamo, quê hương của Đức Giáo hoàng Gioan 23 cho biết, phí tổn tổ chức lễ phong thánh cho 2 vị giáo hoàng được hạn chế. Các tấm hình 2 vị treo tại mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô cũng là những tấm hình đã được dùng trong lễ phong chân phước cho 2 vị. Thánh tích của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II sẽ được rước lên bàn thờ, cũng là thánh tích đã dùng trong lễ phong chân phước. Đối với Đức Giáo hoàng Gioan 23 không có thánh tích trong lễ phong chân phước nên sẽ làm một thánh tích giống như bình đựng thánh tích của Đức Gioan Phaolô II.
Roma, theo giáo sư lịch sử giáo hội ông Andrea Riccardi, án phong hiển thánh cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II được tiến hành mâu lệ nhất trong lịch sử, chỉ có 9 năm sau khi ngài qua đời. Giáo sư Riccardi cũng là sáng lập viên kiêm chủ tịch cộng đồng Thánh Egidio và là tác giả cuốn sách mới xuất bản với tựa đề Sự Thánh Thiện của Đức Giáo Hoàng Wojtyła. Ông nói rằng việc phong thánh chưa bao giờ đến nhanh như thế đối với một vị giáo hoàng. Đức Giáo Hoàng Pio X là vị thánh giáo hoàng duy nhất trong thế kỷ 20 trước Đức Gioan 23 và Gioan Phaolô II. Người đã phải đợi 40 năm trời sau khi qua đời để được Đức Giáo hoàng Pio XII tôn phong hiển thánh hồi năm 1954. Đức Pio X đã được phong chân phước 3 năm trước đó, tức là năm 1951. Còn Đức Gioan 23 được phong hiển thánh với sự chuẩn trước phép lạ do Đức đương kim Giáo hoàng Francisco, người cho rằng công đồng thực là một phép lạ của Đức Gioan 23. Dầu được chuẩn chức như vậy, ngài đã phải đợi 50 năm sau khi qua đời mới được phong hiển thánh.
Aachen, nhân hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Liên hiệp Âu Châu và Phi Châu, tổ chức Bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi Liên hiệp Âu Châu quảng đại hơn trong việc tiếp nhận người tị nạn vào đại lục này. Trong thông cáo công bố hôm 31 tháng 3 vừa qua tại thành phố Aachen, Linh mục Martin Bruckelmann-Simon, giám đốc điều hành tổ chức Miserior, nói rằng Liên hiệp Âu Châu không được phản ứng một cách vô nhân đạo, đứng trước làn sóng gia tăng của những người tị nạn từ Phi Châu và Trung Đông, trái lại cần tìm ra một chính sách di trú nhân đạo. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai mùng 3 tháng 4, các vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ Liên hiệp Âu Châu và nhiều nước Phi Châu sẽ thảo luận về việc tăng cường sự cộng tác về chính trị và kinh tế. Một đề tài chủ yếu trong đó là giải quyết vấn đề di dân và tị nạn. Giám đốc tổ chức Miserio nhận định rằng vấn đề ở đây không phải chỉ là một đòi hỏi của tình nhân đạo, nhưng còn là một trách nhiệm chung về chính trị và xã hội tại Âu Châu trong việc phát triển một nền văn hóa tiếp đón đối với người di dân và tị nạn và loại bỏ những lo sợ. Ở đây cũng cần phải loại bỏ những thành kiến đối với người di cư và nhìn nhận cũng như tận dụng sự lưu động của con người trên thế giới ngày nay.
Freising, tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức, đã quyết định tài trợ 13 triệu 700 ngàn euro cho 300 dự án tại các nước Đông và Nam Âu. Trong thông cáo công bố hôm 28 tháng 3 vừa qua tại thành phố Freising, tổ chức Renovabis cho biết các dự án được tài trợ thuộc các lĩnh vực như mục vụ đào tạo phát triển và xã hội tại nhiều nước. Chẳng hạn qua trung gian của Caritas, tổ chức Renovabis hỗ trợ 10 làng tại Cộng hòa Armenia trong việc cung cấp nước uống hoặc tài trợ một trung tâm huấn nghệ cho giới trẻ ở Bosnia. Các quyết định tài trợ trên đây được đề ra trong khóa họp của tổ chức Renovabis lần đầu tiên dưới quyền chủ tọa của vị chủ tịch mới là Đức cha Heiner Koch, giám mục giáo phận Dresden Meissen ở miền Đông Đức. Đức cha kế nhiệm Đức Hồng Y Joachim Meissner, nguyên tổng giám mục giáo phận Köln, là người đã làm chủ tịch tổ chức Renovabis từ khi cơ quan này được các giám mục Đức thành lập hồi năm 1993 để giúp tái thiết Đông Âu hậu Cộng sản. Đức cha Cốc đặt trách việc mục vụ cho các tín hữu công giáo nói tiếng Đức ở hải ngoại theo sự ủy nhiệm của Hội đồng Giám mục Đức và từng là Tổng Thư ký Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở thành phố Köln hồi năm 2005.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về tình trạng sống của người tị nạn Syria sau 3 năm nội chiến.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 3 năm đã trôi qua kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2011, khi xảy ra các vụ xuống đường biểu tình của hàng trăm ngàn người phản đối chính sách cai trị độc tài của Tổng thống Bashar al-Assad và đòi dân chủ hóa đất nước Syria. Cho tới nay, chính quyền Damascus vẫn coi các lực lượng đối lập là các nhóm khủng bố phá hoại, không thừa nhận các mục tiêu tranh đấu của họ và vẫn tiếp tục ra lệnh cho quân đội bỏ bom các thành phố và làng mạc, nơi có các lực lượng đối lập chiến đấu đòi dân chủ. Các cuộc thảo luận hòa đàm giữa hai bên đã không đem lại kết quả cụ thể nào, ngoài việc cho phép di tản các thường dân gồm phụ nữ, người già và trẻ em ra khỏi thành phố Homs là trung tâm cuộc nổi loạn của nhân dân Syria. Cuộc chiến đã kéo dài vì Nga, Iran và Trung Quốc yểm trợ vũ khí cho ông Bashar al-Assad, trong khi Hoa Kỳ, vài nước trong Liên hiệp Âu Châu và vài nước Ả Rập cung cấp khí giới cho các lực lượng nổi loạn. Chiến tranh Syria là cuộc chiến đòi dân chủ nảy sinh từ phong trào mùa xuân Ả Rập, nhưng đồng thời cũng là cuộc chiến của các quốc gia sản xuất và buôn bán vũ khí. Tổng thống Bashar al-Assad thì tham quyền cố vị, không muốn dân chủ hóa đất nước, cũng không muốn nhượng bộ. Còn các lực lượng đối lập tuy chia rẽ nhưng nhất quyết chiến đấu cho tới thắng lợi cuối cùng. Cảnh huynh đệ tương tàn khiến cho tương lai của đất nước Syria rơi xuống vực thẳm. 3 năm nội chiến đã khiến cho 160.000 người thiệt mạng vì bom đạn, đói khát, bệnh tật, giá lạnh và 4 triệu người phải tị nạn chiến tranh sang các nước láng giềng như Jordania, Liban hay bên trong biên giới Syria. Cả một quốc gia văn minh phồn thịnh bị tàn phá tan hoang, y như trường hợp của Liban trong cuộc nội chiến hồi thập niên 1970. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Valerio Neri, giám đốc tổ chức Cứu các trẻ em, về bản tường trình của tổ chức liên quan tới tình trạng sống của người tị nạn Syria. Thưa ông Neri, sau 3 năm nội chiến, tình hình Syria hiện nay ra sao và tổ chức phi chính phủ Cứu các trẻ em đã làm được những gì?
Hoạt động của tổ chức đã khởi sự như là công tác cứu trợ một cuộc khủng hoảng nhân đạo, nhưng hiện nay việc phá hủy toàn bộ các cơ cấu hạ tầng, kể cả các cơ cấu hạ tầng y tế, khiến cho Syria rơi vào một tình trạng khẩn cấp rất nghiêm trọng. Chính vì thế các trẻ em lại càng là nạn nhân của các bệnh tật, các bệnh phát xuất từ tình trạng sống bẩn thỉu, thiếu vệ sinh, vì có ít bác sĩ, ít nhà thương và ít thuốc men, nên các bệnh nhân không được săn sóc như đáng lý ra họ phải được săn sóc. 2/3 nhà thương trên toàn nước Syria đã bị phá hủy.
Thưa ông, ngoài sự kiện thiếu thốn các cơ cấu hạ tầng, bản tường trình của ông cũng tố cáo nhiều sự kiện khác, chẳng hạn như chương trình chích ngừa đã sụp đổ hoàn toàn, có đúng thế không?
Vâng, đương nhiên rồi. Khi cả hệ thống y tế của thành phố và toàn nước sụp đổ, thì người ta đâu có thể chích ngừa cho các trẻ em nữa, và số tật bệnh gia tăng rất nhiều, các tật bệnh mà trước kia đã chiến thắng được, chẳng hạn như là bệnh bại liệt và tất cả các thứ bệnh lây lan từ thú vật và từ các ký sinh trùng.
Đó là chưa nói tới các trẻ sơ sinh. Ông cho biết là chỉ 1/4 các bộ sinh nở được trợ giúp, và vì thế số trẻ sơ sinh thiệt mạng cũng gia tăng, vì các bộ cúp điện trong chính các cơ cấu y tế còn hoạt động.
Đúng vậy, đây là một dữ kiện thực sự gây xúc động. Rất thường khi các bác sĩ phải áp dụng phương pháp mổ, để lấy đứa trẻ ra, không thể chờ đợi người mẹ sinh tự nhiên vì sợ bị bỏ bom. Và điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là một vụ mổ bụng người mẹ để lấy đứa bé ra, trong khi tình trạng giải phẫu phải được bảo đảm chắc chắn 100% trên bình diện vệ sinh. Nhưng ở đây thì xảy ra các vụ nhiễm trùng vì người mẹ bị trả về nhà ngay và các bà mẹ mất máu rất nhiều trong các vụ mổ như thế. Thế rồi rất nhiều vụ mổ như vậy được thực hiện trong các nơi cấp cứu, chứ không phải trong các phòng mổ được sát trùng và hoàn hảo. Do đó quý vị có thể tưởng tượng được một đứa bé sinh ra trong hoàn cảnh như thế, với một vài khó khăn hô hấp hay khó khăn nào đó mà các y sĩ nhi khoa không thể lập tức can thiệp để cứu sống trẻ em ấy. Vì thế chúng tôi chứng kiến số tử vong của trẻ em gia tăng vì sự kiện không có khả năng cấp cứu.
Như thế, bản tường trình kêu gọi các phe lâm chiến cho phép mở các hành lang nhân đạo để chuyển đồ cứu trợ tới cho dân chúng tị nạn sớm chừng nào có thể, phải không thưa ông?
Đúng thế, các chính quyền và cả Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải làm ngay và mạnh tay một chút, chứ đừng chỉ nói suông là chúng ta phải đem đồ cứu trợ tới cho dân chúng Syria rồi ngồi chờ người ta cho phép, bởi vì nếu không thì dân chúng sẽ chết. Và phép cũng sẽ chẳng bao giờ tới.
Tiếp theo đây là một số nhận định của ông Michele Prosperi, nhân viên của tổ chức Cứu các trẻ em từ trại tị nạn Ya'atari bên Jordania trở về. Thưa ông, tình hình trong trại tị nạn Ya'atari bên Jordania hiện nay ra sao?
Hơn phân nửa số người tị nạn trong trại này là trẻ em, tức có 50.000 trẻ em, và trong số này có 26.000 trẻ em dưới 5 tuổi, và rất nhiều em tới trại tị nạn này khi còn rất nhỏ. Các em đã không trông thấy gì khác ngoài màu trắng của các lều tạm trú và đá cát của sa mạc. Các em không biết các màu sắc là gì, cả khi có dầu óc tưởng tượng các em cũng không biết các màu sắc ra sao.
Ông đã thu thập biết bao nhiêu chuyện, điều gì đã đánh động ông nhất?
Đó là tình trạng chấn thương tinh thần mà các người tị nạn phải sống. Syria đã là một đất nước trong đó có các điều kiện sống tuyệt đối tốt đẹp, hệ thống y tế tuyệt đối hữu hiệu và có khả năng góp phần làm giảm số tử của trẻ em. Còn hơn thế nữa, Syria đã xuất cảng cả thuốc men và thuốc chích ngừa. Vì thế các bà mẹ và phụ nữ Syria mà chúng tôi gặp gỡ mỗi ngày rất là đau buồn khi bất thình lình phải sống trong hoàn cảnh mất hết nhân phẩm này. Đối với nhiều phụ nữ, tư tưởng đương nhiên gắn liền với những người mà họ đã bỏ lại trong nước và đang phải sống dưới cảnh bom đạn. Phải biết rằng trong trại tị nạn Satari bên Jordania, mỗi đêm người ta đều nghe được tiếng các vụ dội bom ở miền nam Syria. Có rất nhiều người còn có người thân ở lại trong vùng này. Tôi nhớ một câu chuyện rất thương tâm của một bà cụ có 4 người con gái còn ở lại trong nước. Rồi bà kể lại chuyện đứa cháu gái của bà 14 tuổi lấy chồng cách đây 2 tháng, nhưng một tháng sau ngày cưới thì bị đạn chết. Thế là bà mất hết, không được dự đám cưới và cũng không được dự đám tang của cháu mình.
Sau 3 năm chiến tranh, người tị nạn có ý thức được thời gian trôi đi hay không, thưa ông?
Tư tưởng và tâm tình của các người tị nạn dĩ nhiên là đã thay đổi theo dòng thời gian. Ban đầu thì họ hy vọng mọi sự được giải quyết nhanh chóng, nhưng bây giờ họ rất lo lắng đối với thời gian cần có để có thể trở về quê hương, và là điều mà tất cả mọi người đều mong ước. Thanh thiếu niên và người trẻ rất ước mong trở về sống trong quê hương Syria của họ và tái thiết nó. Đó là điều họ nói lên với tất cả những gì họ làm, cả việc thay đổi ý chí và thay đổi các sự vật. Họ cũng rất ước mong thế giới lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để chặn đứng cuộc xung đột đẫm máu tại Syria, hay ít nhất là để cho phép chuyên chở các đồ cứu trợ nhân đạo tới cho dân chúng. Đây là điều mà tất cả mọi người tị nạn đều yêu cầu một cách rất mạnh mẽ. Nó không chỉ hướng tới các chính quyền, mà nó hướng tới tất cả mọi người và các cộng đoàn quốc tế, trong nghĩa nó thỉnh cầu tất cả mọi người hoạt động làm sao để thế giới thay đổi khác đi. Bởi vì sự kiện giờ đây chiến tranh đang xảy ra tại Syria không có nghĩa là ngày mai nó không thể xảy ra ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới.
Vừa rồi là bài viết về tình trạng sống của người tị nạn Syria sau 3 năm nội chiến. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng tá của cha sở đưa tòa giải tội ra quảng trường trung tâm thành phố Napoli.
Đường phố sáng trưng, các cửa tiệm trang hoàng rực rỡ, người người nườm nượp đi mua sắm, và có cả lễ phục thánh nữa. Đó là tổng hợp một ngày thật đặc biệt diễn ra nơi trung tâm lịch sử của thành phố Napoli miền nam nước Ý. Hôm ấy là vọng lễ Giáng sinh 24 tháng 12, 2013, nơi quảng trường Carita. Người dân thành phố đang vội vã mua sắm những vật dụng quà cáp cuối cùng cho lễ Giáng sinh. Những con người thật hối hả, mất hướng, đi từ cửa tiệm này sang cửa tiệm khác, lộ rõ cái trống vắng trong đôi mắt và cái mệt mỏi trong trái tim. Bỗng có ai đó muốn nhắc họ nhớ đến ý nghĩa đích thực của ngày lễ trọng đại Giáng sinh. Đó là linh mục Michele Madonna, 39 tuổi, cha sở giáo xứ Santa Maria di Montesanto. Cha đang có mặt tại khu phố, nhận ra thảm trạng của người dân và không bỏ lỡ cơ hội, cha nảy ra sáng kiến nhờ một người bạn chạy về nhà xứ lấy các y phục thánh cho tòa giải tội và một cái ghế. Cha khoác lên người chiếc áo choàng trắng và sợi dây stola màu tím. Cha ngồi xuống giữa quảng trường trong tư thế vị linh mục chờ đợi hối nhân đến xưng tội. Không ngờ, cử chỉ của cha sở Michele Madonna gây hiệu quả tức khắc. Các khách hàng trở thành tín hữu ngoan đạo, bắt đầu quy tụ và xếp thành hàng dài chờ đến lượt lãnh bí tích giải tội. Thế là từ 15 giờ đến 18 giờ, cha liên tục ngồi ban ơn xá giải không dứt. Đặc biệt, còn có thêm những vòng ôm nồng ấm cha hân hoan chào mừng những hối nhân bỏ xưng tội lâu năm, thật lâu năm đã sống xa lìa giáo hội công giáo thân yêu. Nét xúc động hiện rõ trên khuôn mặt của các tín hữu đang rụt rè xếp hàng chờ đợi đến phiên gặp linh mục để xưng tội. Chẳng bao lâu, cái khu phố của một Giáng sinh đông đầy bầu khí tiêu thụ vật chất đã trở thành dấu chứng sống động của một Giáng sinh vô cùng linh thiêng. Kinh nghiệm phong phú và tràn đầy hiệu quả trên đây đã khiến cha Michele Madonna lặp lại khung cảnh ngồi giải tội nơi quảng trường trung tâm thành phố Napoli. Vào những ngày sau lễ Giáng sinh, với sự trợ giúp của cha bạn Gianluca và các giáo dân của xứ đạo, cha Michele lại ngồi giải tội. Trong khi hai vị linh mục ngồi giải tội, các tín hữu xếp hàng chờ xưng tội, thì một nhóm các bạn trẻ trình bày các hoạt cảnh mang Đức Chúa Giêsu đến sưởi ấm các trái tim hờ hững và các đường phố giá lạnh của thành phố. Các hoạt cảnh vừa mang nét trình diễn sân khấu, vừa có tính chất loan báo tin mừng, giúp người dân suy tư về ý nghĩa lễ Giáng sinh và ý nghĩa cuộc đời. Các buổi giải tội bắt đầu từ 11 giờ sáng và kéo dài mãi đến 3 giờ chiều. Cha sở trẻ tuổi Michele Madonna cảm động giải thích như sau. Ý tưởng ngồi giải tội nơi đường phố đến với tôi thật bất ngờ. Tôi không hề nghĩ đến nó trước đó. Buổi chiều lễ vọng Giáng sinh hôm ấy, tôi đi bách bộ trên đường phố với một bạn trẻ cần được giải khuây và trút bầu tâm sự. Trong khi vừa đi vừa lắng nghe người bạn trẻ trình bày, tôi bỗng nhận ra càng lúc tôi càng trông thấy những khuôn mặt nhớt nhát như những kẻ bị lạc đường, mất hướng. Rồi có những thái độ cung cách hoàn toàn dửng dưng. Tôi bỗng chua xót ghi nhận rằng sao lại có quá nhiều người cô đơn giữa đám người đông như thế này. Và trong tôi bỗng nảy sinh mạnh mẽ cái linh hứng ấy. Tôi muốn nhắc người dân nhớ đến ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh đang đến. Cha sở Michele Madonna trầm tư kết thúc. Cách thức truyền giáo của tôi hoàn toàn không muốn mang nét lố bịch ngông cuồng hoặc muốn luân phiên với giáo hội công giáo. Không, tôi hoàn toàn không có chủ ý xấu nào cả. Tôi yêu mến Thiên Chúa và yêu mến giáo hội công giáo, thánh thiện duy nhất và tông truyền. Thế nhưng, giống như Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hãy làm, đó là hãy ra đi gặp gỡ dân chúng. Sứ đạo của tôi đã thật sự đông đảo giáo dân rồi. Nhưng còn có bao nhiêu người khác cần được đến gần và được tiếp xúc? Thế là tôi dùng cái micro để làm chứng cho cuộc sống linh mục của tôi. Đọc Thánh Vịnh 51. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm. Lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chúa Giêsu và bí tích rửa tội.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 4 tháng Giêng năm 1997, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố một tuyên ngôn dài với sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha John Paul II, xác nhận linh mục Tissa Balasuriya, 72 tuổi, người Sri Lanka, trong cuốn sách Đức Maria và sự giải thoát con người đã giảng dạy những điều trái ngược với nhiều tín điều trong giáo huấn của giáo hội. đặc biệt cha Tít Sa đã phủ nhận tội nguyên tổ, không nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế duy nhất, tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, sự cần thiết của bí tích rửa tội. Về vấn đề này, cha Tít Sa viết, các phúc âm không nói Chúa Giêsu làm phép rửa tội cho một ai. Giả sử bí tích rửa tội là điều cần thiết đối với ân cứu độ và đời sống thiêng liêng, thì chắc chắn Chúa Giêsu đã hết sức quan tâm đến điều ấy. Sự hoán cải mà Chúa Giêsu muốn là sự thay đổi cuộc sống như trong trường hợp ông Gia-kêu. Lập trường trên đây của cha Tít Sa thuộc trào lưu được phổ biến hồi đó ở Ấn Độ cho rằng Chúa Giêsu không phải là đấng duy nhất cứu độ và vì thế chẳng cần hoán cải các dân ngoại và làm phép rửa cho họ, nhưng chỉ giúp họ sống trọn tín ngưỡng của họ. Chủ trương này đã phá hủy đà tiến của công cuộc truyền giáo cho dân ngoại, như Đức Thánh Cha John Paul II đã tố giác trong thông điệp Redemptoris Missio, sứ mạng của đấng cứu thế.
Quả thực, Chúa Giêsu không đích thân rửa tội cho ai. Phúc âm theo Thánh Gioan đoạn 4 câu 1 và 2 viết, nhóm Pharisêu nghe tin Đức Giêsu thâu nạp môn đệ và làm phép rửa cho nhiều môn đệ hơn ông Gioan. Thực ra không phải chính Đức Giêsu làm phép rửa, nhưng là các môn đệ của Ngài. Thỉnh thoảng Chúa cũng dùng từ phép rửa để chỉ cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài. Chẳng hạn, khi hai người con ông Zebede là Jacobe và Gioan đến xin Chúa Giêsu cho được ngồi bên tả và bên hữu người trong vinh quang, Ngài đáp, các con không biết mình xin gì. Các con có uống nổi chén thầy sắp uống hoặc chịu được phép rửa thầy sắp chịu không? Tuy nhiên, chính Chúa đã thiết định phép rửa như một dấu hiệu ơn thánh và khẳng định sự cần thiết của phép rửa và Ngài truyền rửa tội cho mọi người. Thực vậy, Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo, thật, tôi bảo thật với ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần. Và trước khi về trời, Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng, các con hãy đi giảng dạy muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Matthew đoạn 28 câu 19. Trong mệnh lệnh này, Chúa truyền cho các môn đệ hai điều. Một là làm chứng và loan báo cho muôn dân những hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Hai là làm phép rửa cho những người đón nhận sứ điệp tin mừng. Lời Chúa và bí tích là hai phương thức để con người gặp gỡ ơn cứu độ của Chúa. Con người đạt được ơn cứu độ nhờ tin phục lời Chúa và lãnh nhận phép rửa. Tuân theo mệnh lệnh của Chúa, các tông đồ đã rao giảng và làm phép rửa cho những người tin nhận Đức Kitô. Từ biến cố Thánh Phêrô làm phép rửa cho 3.000 người trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cho tới việc Ngài giảng và làm phép rửa tại nhà ông Cornelio. Phép rửa là điều cần thiết để được cứu độ. Sách Tông đồ Công vụ đoạn 10 ghi lại rằng, Phêrô còn đang nói những điều đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa. Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng đến đó với ông Phêrô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống trên cả dân ngoại nữa, bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ Phêrô nói rằng, những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ? Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giêsu Kitô.
Mặc dù có những chứng từ trên đây của Kinh Thánh trong lịch sử giáo hội, không thiếu những người như linh mục Tít Sa Balasuriya đề ra các vấn nạn liên quan đến việc rửa tội. Thực vậy, những người phủ nhận sự phục sinh và thiên tính của Chúa Kitô thì cũng phủ nhận tính chất xác thực của mệnh lệnh Chúa Giêsu truyền rửa tội cho muôn dân. Ngoài ra, một số nhà chú giải Kinh Thánh Công giáo cũng nêu vấn nạn về mệnh lệnh của Chúa. Họ nói rằng, trong mệnh lệnh này, đây là lần duy nhất trong phúc âm nhất lãm Chúa Giêsu nói về phép rửa. Ngoài ra, người ta cũng nêu vấn nạn rằng sách Tông đồ Công vụ và Thánh Phaolô chỉ nói về phép rửa nhân danh Chúa Giêsu chứ không nói về phép rửa nhân danh ba ngôi Thiên Chúa như phúc âm theo Thánh Matthew đoạn 28 câu 19 vừa trích dẫn trên đây. Trả lời những vấn nạn trên đây, chúng ta cần phải nói rằng dường như chủ đích chính của câu phúc âm theo Thánh Matthew đoạn 28 câu 19 không phải là mệnh lệnh Chúa truyền rao giảng lời Chúa và phép rửa, nhưng là lời xác quyết ơn cứu độ từ nay vượt ra ngoài biên giới của Israel theo huyết thống và xác thịt để được nới rộng cho các dân nước, trái với quan niệm của Do Thái giáo thời đó. Từ nay nước Chúa và dân của Ngài bắt đầu được mở rộng cho mọi dân tộc trên mặt đất như ngôn sứ Hosea đã báo trước. Trong phúc âm theo Thánh Matthew đoạn 28 câu 19, khi truyền cho các môn đệ ra đi giảng tin mừng cho muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh ba ngôi Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng muốn nhấn mạnh rằng sự tái lập cộng đoàn cứu độ mai hậu phải được diễn ra nhờ việc rao giảng lời Chúa và phép rửa. Cả hai yếu tố này được trưng dẫn như những phương thế để thực hiện chủ ý chính của Chúa Kitô là mở rộng ơn cứu độ cho mọi dân nước. Tất cả các nhà chú giải Kinh Thánh đều đồng ý cho rằng, nòng cốt đoạn văn này là câu nói của Chúa truyền phải làm phép rửa và xác định cơ cấu nền tảng là rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi. Nhưng cũng có một số người nêu vấn nạn rằng, cầu Chúa Giêsu nói, hãy rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần là công thức phụng vụ. Khi viết lên câu này, Thánh Sử Phúc Âm nhìn thấy trước mắt nghi thức làm phép rửa trong cộng đoàn thời Ngài, nên đã trình bày câu nói của Chúa sao cho phù hợp với sinh hoạt của cộng đoàn và chứng minh cách thức làm phép rửa thời đó. Họ cũng nói rằng, trong thực tế, Chúa Giêsu đã không dùng những công thức phụng vụ như vậy, và Ngài chỉ nói về việc hoán cải tổng quát mà thôi. Trả lời cho vấn nạn này, chúng ta phải nhận định rằng, mặc dù bình thường Chúa Giêsu không nói về phép rửa và chỉ nói về việc hoán cải, việc tuân giữ các giới răn và niềm tin nơi Ngài, nhưng chứng từ của tông đồ công vụ vẫn cho thấy rõ ràng, giáo hội sơ khai từ biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, tức là ngay từ đầu, đã làm phép rửa và đã giảng dạy sự cần thiết của phép rửa để được cứu độ. Cũng vậy, Thánh Phaolô tông đồ không hề biết tới những người gọi là tín hữu Kitô vô danh, nghĩa là những người tin Chúa mà không chịu phép rửa. Sự kiện cộng đồng giáo hội sơ khai ngay từ đầu đã có phép rửa và dành một tầm quan trọng chủ yếu cho bí tích này, khiến chúng ta có thể hiểu rằng việc làm phép rửa bắt nguồn từ chính mệnh lệnh của Chúa Giêsu.
Sang đến câu hỏi, lúc nào Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích rửa tội như một dấu chỉ cứu độ? Thánh Tomaso Aquino dạy rằng Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích rửa tội trong dịp Ngài chịu phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả, vì từ lúc đó nước được Ngài thánh hóa và vì thế có năng lực thánh hóa. Tuy nhiên, Chúa chỉ xác định nghĩa vụ chịu bí tích này sau cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài, vì tín hữu nhờ phép rửa được trở nên đồng hình dạng với cuộc khổ nạn và phục sinh, vì thế cuộc khổ nạn và phục sinh phải xảy ra trước khi người ta làm phép rửa. Tuy nhiên, chúng ta phải nói thêm rằng, phép rửa khai triển hoạt động nhờ giáo hội sau khi được Chúa Thánh Thần sai đi, vì Chúa Thánh Linh được sai đến để ban sự sống cho những gì đã hiện hữu nhưng chưa có năng lực hữu hiệu. Thực tế là phép rửa Kitô giáo được cử hành lần đầu tiên trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Bài giảng của Thánh Phêrô tông đồ trong ngày đó kết thúc với lời mời gọi: vậy anh chị em hãy hồi tâm lại và chịu phép rửa từng người một nhân danh Chúa Giêsu Kitô để được ơn tha thứ mọi tội lỗi của anh chị em. Bây giờ có 3.000 người chịu phép rửa. Đó là cách thức người ta hoán cải, trở về cùng Chúa Kitô và được tháp nhập vào cộng đoàn những người đã được thánh hóa. Theo các thư của Thánh Phaolô, phép rửa chính là con đường và là phương thế qua đó tín hữu Chúa Kitô bước vào sự chết và vinh quang của Chúa Kitô. Ngài viết: anh em không biết rằng khi chúng ta được chịu phép rửa để thuộc về Đức Giêsu Kitô là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Ngài sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Ngài, chúng ta đã cùng được mai táng với Ngài. Vì thế, cũng như Ngài đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Roma đoạn 6, câu 3 và 4. Cũng vì những điều trên đây, công đồng chung Trento trong khóa 7 đã tuyên dạy tín điều: Chúa Kitô đã thiết lập bí tích rửa tội như một dấu hiệu cứu độ của thời Tân Ước do Ngài khai mạc.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã nhóm họp các vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh về ảnh hưởng của tông huấn niềm vui phúc âm nơi các cơ quan tòa thánh. Caracas, chính phủ và phe đối lập tại Venezuela tuyên bố sẵn sàng nhận tòa thánh làm trung gian trong cuộc xung đột tại nước này. Aachen, nhân hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Liên hiệp Âu Châu và Phi Châu, tổ chức bác ái Miserior của Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi Liên hiệp Âu Châu quảng đại hơn trong việc tiếp nhận người tị nạn vào đại lục này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megaxit lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại: http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.